ngày làm việc giá 2 xu. Tôi không hề có khái niệm làm thế nào để thu hoạch đậu phộng, mà tôi cũng không quan tâm đến điều đó. Ở tuổi lên 10, tôi chỉ thấy thật vui sướng khi được ra khỏi nhà và không còn phải cọ rửa những hũ đựng trái cây đầy bụi và nhung nhúc sâu bọ để cho mẹ đóng hộp nữa. Sau khi cuốc bộ được nửa dặm đường, tôi và anh trai Jimmy, hơn tôi 1 tuổi rưỡi, đã đến ruộng đậu phộng. Tôi không biết mình đã mong đợi điều gì, nhưng dù đó có là gì đi nữa thì cũng chẳng ăn nhập với điều tôi thấy. Có rất nhiều dây leo bò khắp mặt đất. Những hạt đậu phộng trên dây leo dính đầy đất cát và là chỗ trú ngụ cho vô số sâu bọ và nhện. Trước đó, anh Jimmy đã từng làm việc với bố và các anh tôi lớn lên trên đồng. Vì vậy, anh đã chuẩn bị sẵn 1 đôi găng tay làm việc dày cui. Còn tôi thì chẳng mang gì cả, ngoại trừ bữa ăn trưa với bánh sandwich nguội kẹp trứng và 1 hũ mứt trái cây đổ đầy nước đá. Sau khi chủ ruộng dẫn chúng tôi đến 1 mẫu ruộng, anh Jimmy thọc tay xuống đất bẩn và lắc những tia nắng ra khỏi dây đậu phộng. Tôi quan sát và cau mày lại, sau đó rón rén rủ rủ 1 dây leo khiến mặt mũi dính đầy bụi đất. Đến trưa thì rõ ràng là đối với ông Mark Elanen, tôi không thích hợp với rẫy đậu của ông. Vì vậy, ông đã chuyển tôi đến cánh đồng bông cách đó nửa dặm xuôi phía dưới con đường. Ở đó, tôi được giao 1 bao bố có đính 1 dây đai. Tôi vòng dây đai qua thân hình nhỏ bé của mình và bắt đầu tuốt những nùi bông trắng muốt ra khỏi vỏ. Mặt trời nóng như thiêu đốt và ý nghĩ về việc chùi rửa những hũ mứt trái cây ở nhà dường như không còn tồi tệ như trước nữa. Cái túi đựng đồ ăn trưa vẫn nồng lên 1 mùi thơm mà tôi không chắc là mùi hạt bông hay mùi thức ăn nữa. Cuối cùng, tôi cũng làm xong và cân chiếc túi nhỏ đầy nùi bông của mình. Người phụ nữ đặt vào tay tôi 2 xu. Tôi nhìn sững sờ, không thể tin được. Trời ơi, tôi đã làm việc cả ngày trời mà chỉ kiếm được có 2 xu thôi sao? Tôi rời khỏi cánh đồng bông, lê bước ngược trên con đường bụi bặm đến 1 cửa hàng nhỏ để gặp lại bố và anh trai ở đó. Tôi mệt lả, khát khô và cảm thấy bẽ bàng. Anh Jimmy gặp tôi ngoài cửa, trong khi đang nốc ừng ực 1 chai bia ướp lạnh anh mua bằng tiền kiếm được. Còn tôi thậm chí không đủ tiền để mua 1 lon nước uống có ga. Jimmy mua 1 lon nước cho tôi. Đột nhiên tôi nhìn thấy bố chạy xe tới. Ông ra khỏi xe, rảo bước tới cửa hàng và mở cánh cửa cọt kẹt. Anh Jimmy liền chạy tới khoe với ông tiền mình đã kiếm được, còn tôi thì đứng ì phía sau. Cuối cùng tôi cũng không thể tránh được câu hỏi của bố. Sao con gái, con kiếm được bao nhiêu? Thế là tôi nhìn chằm chằm xuống đôi giày lấm đất của mình, rồi đưa cánh tay giấu phía sau lưng ra và xòe cho ông xem 2 xu kiếm được. Những giọt nước mắt nhỏ giọt khi tôi kể cho bố nghe cả 1 ngày làm việc của mình. Tôi chắc mẩm là ông sẽ nổi đóa, nhưng thay vì thế, ông lại cười rộ lên và kéo tôi về phía mình. Sau đó bố quay sang những người khác trong cửa hàng. Hãy nghe này bà con ơi, bé Louis đã làm việc cả buổi sáng ở rẫy đậu của ông Mark Elanen. Ông ta đã sa thải nó mà không trả 1 xu. Sau đó chuyển nó qua cánh đồng bông. Nó phải làm việc cả buổi chiều mà chỉ được trả có 2 xu thôi đấy. Mọi người đều đồng ý rằng công việc thì quá nhiều mà chỉ được trả 1 số tiền xoàng xỉnh như thế. Bố ôm tôi chặt hơn. Bố thực sự tự hào về tôi, tự hào về những nỗ lực và sự ngoan cường của tôi. Tôi đã học được từ bố rất nhiều điều vào ngày hôm đó và những năm tiếp theo. Khi tôi trưởng thành, bố vẫn thể hiện tình yêu thương của mình bằng trăm ngàn cách khác nhau. Ông đã chia vui cùng tôi khi tôi chơi bóng rổ, ngắm nhìn tôi với ánh mắt tự hào khi tôi đỗ tốt nghiệp thủ khoa cấp 3 và thay mặt lớp đọc bài diễn văn từ biệt. Thậm chí xuất hiện không báo trước ở ký túc xá để đón tôi về nhà khi bố cảm thấy nhớ tôi. Bố thích được ban phát tình thương rộng rãi với lũ nhỏ con của tôi, với trò chơi ngựa gỗ, tiền lì xì và những bài hát ru quý giá. Bố khóc với tôi khi chồng tôi đi công tác nước ngoài và đứng bên cạnh tôi trước nấm mồ của đứa con trai xấu số của tôi. Suốt cuộc đời mình, bố luôn là người hùng của tôi, ban cho tôi tình yêu thương, nụ cười và tiếng hát. Bố trao cho tôi phần tài sản là việc thấu hiểu giá trị của sự lao động vất vả. Và dù chưa một lần bố nói với tôi triết lý của ông về cuộc đời, nhưng tôi đã bắt đầu hiểu được điều ấy ở một cửa hiệu nhỏ hơn 40 năm trước, khi tôi bị sa thải ở rẫy đậu.